Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, Hai La Mã luận một nhỏ, Tịnh Độ quyết nghi luận tiếp theo. Hỏi: sao gọi là thiền tịnh cùng với hữu vô? Cúi xin dạy rõ cho. Đáp rằng: thiền chính là chân như Phật tánh vốn sẵn có của chúng ta. Trong nhà thiền gọi đó là bản lai diện mục trước lúc cha mẹ chưa sanh ra. Nhưng nhà thiền chẳng nói toạc ra, chính là để người khác tham cứu, tự chứng ngộ nên mới nói như vậy. Đó chính là tâm thể thuần chân, không năng không sở, vừa tịch vừa chiếu, linh tri ly niệm vậy. Linh tri ly niệm nghĩa là trọn chẳng có ý niệm, nhưng luôn nhận thức rõ ràng cảnh vật hiện tiền. Tịnh độ là tín nguyện trì danh cầu sanh Tây Phương, chứ chẳng phải chỉ nói đến duy tâm tịnh độ tự tánh Di Đà. Có thiền là tận sức tham cứu đến cùng cực, niệm tịch tình vong, thấy thấu suốt bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra, minh tâm kiến tánh. Có tịnh độ là chân thật phát bồ đề tâm, sanh tính phát nguyện trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương. Thiền và tịnh độ chỉ là ước theo giáo, ước theo lý. Có thiền và có tịnh độ là ước theo căn cơ, ước về tu. Về giáo lý, thời hằng nhiên như thế, Phật chẳng thể tăng, phàm chẳng thể giảm. Xét về căn cơ, tu hành thì phải nương vào giáo để khởi hành, hành cho đến khi chứng ngộ tột cùng lý, sao cho thật có mới thôi. Điều thứ hai là xét về văn từ, tuy tương tự nhưng thật ra rất khác nhau, phải suy xét kỹ càng chớ có lẫn lộn. Nếu như tham thiền nhưng chưa ngộ, hoặc ngộ chưa triệt để, thì đều chẳng được gọi là có thiền. Nếu như niệm Phật nhưng thiên chấp duy tâm, không có tín nguyện, hoặc có tín nguyện nhưng chẳng chân thành thiết tha, lơ là hờ hững làm cho lấy có, hoặc hành tuy tinh tấn nhưng tâm mến luyến trần cảnh, hoặc cầu đời sau sanh trong nhà phú quý để hưởng vui ngũ dục, hoặc cầu sanh lên trời để hưởng phước lạc cõi trời, hoặc cầu đời sau xuất gia làm tăng, nghe một ngộ ngàn, đắc đại tổng trì, hoằng dương pháp đạo, phổ lợi chúng sanh, thì đều chẳng được gọi là có tịnh độ. Hỏi: xuất gia làm tăng hoằng pháp lợi sanh, lại có lỗi chi mà cũng bị loại trừ? Đáp rằng: nếu đã đoạn kiến tư hoặc, đã liễu sanh tử, nương theo đại nguyện luân, thì hiện sanh trong đời trượt, thượng hoằng hạ hóa, độ thoát chúng sanh thì được. Nếu như tuy có trí nguyện nhưng chưa đoạn được kiến tư hoặc, dẫu cho lúc ban đầu thọ sanh chẳng mê, cũng khó giữ không mê trọn đời nhiều đời. Tuy có thể hoằng pháp nhưng chưa chứng vô sanh, tình chủng vẫn còn, nên khi gặp cảnh đối duyên khó tránh khỏi bị mê hoặc. Nếu đã mê theo cảnh mà còn có thể mau giác ngộ, thì trong cả vạn người chẳng có được một hai. Từ mê vào mê chẳng thể tự dứt, bao kiếp trầm luân thật là vô số. Vì nghĩa ấy, Đức Như Lai mới dạy người vãng sanh tịnh độ, gặp Phật nghe pháp, chứng vô sanh nhẫn. Sau đó nương theo Phật tự lực và tâm nguyện của chính mình, trở vào Sa Bà độ thoát chúng sanh, thì chỉ có tiến chẳng có thoái, có được không mất vậy. Chưa đoạn kiến tư hoặc mà trụ trong cõi này hoằng pháp, thì các tông khác không tông nào chẳng như vậy, chứ Tịnh Tông dứt khoát chẳng chấp thuận. Đời lắm kẻ cho rằng tham thiền là có thiền, niệm Phật là có tịnh độ. Như vậy thì chẳng những đã không hiểu thiền, tịnh, lại còn chẳng hiểu văn nghĩa, cô phụ tấm lòng đại từ bi của Ngài Vĩnh Minh Cổ Phật, cắt đứt con đường tắt thoát khổ cho hành nhân đời sau, tự mình lầm, làm người lầm, gây hại nào có cùng cực. Đấy chính là nhận lầm vạch khắc ở đòn cân, sai xuyển hào ly, xa cách như trời với đất. Ông ta nói, tôi đã tạm hiểu ý nghĩa của thiền, tịnh và có không rồi. Xin thầy giảng giải rành mạch lời văn sâu nhiệm của cả bốn bài kệ cho. Tôi nói, có thiền, có tịnh độ, như cọp mọc thêm sừng. Hiện tại làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Nghĩa là, người ấy triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tánh, lại còn thâm nhập kinh tạng, hiểu trọn vẹn các pháp môn quyền thật của Đức Như Lai. Nhưng trong các pháp lại chỉ chọn lấy một pháp tín nguyện niệm Phật để làm chánh hành chung nhằm tự lợi lợi người. Bậc thượng phẩm thường sanh độc tụng đại thừa, hiểu đệ nhất nghĩa như đã nói trong quán kinh, chính là hạng người này vậy. Người ấy có đại trí huệ, có đại biện tài, tà ma ngoại đạo nghe tên vỡ mật. Người ấy như cọp đeo thêm sừng, oai mãnh không chi sánh bằng. Đối với kẻ đến học sẽ thuyết pháp tùy theo căn cơ, thấy nên dùng thiền tịnh song tu để tiếp dẫn thì sẽ dùng thiền tịnh song tu tiếp độ, chỉ nên dùng chuyên tu tịnh độ để tiếp dẫn thì sẽ dùng chuyên tu tịnh độ tiếp độ. Bất luận thượng trung hạ căn, không ai là chẳng được đội ơn. Há chẳng phải là bậc đạo sư của trời người hay sao? Đến lúc lâm chung, người ấy được Phật tiếp dẫn vãng sanh thượng phẩm. Trong khoảng khảy ngón tay, hoa nở gặp Phật, chứng vô sanh nhẫn, thấp nhất thì cũng chứng bậc sơ trụ trong viên giáo. Cũng có người đốn siêu các địa vị, đạt đến bậc đẳng giác. Bậc sơ trụ trong viên giáo đã có thể hiện thân làm Phật trong trăm cõi, huống hồ là các địa vị kế tiếp đó lại càng lần lượt thù thắng hơn, nhất là địa vị đẳng giác thứ 41. Vì vậy, tổ mới nói rằng đời sau làm Phật tổ. Câu không thiền có tịnh độ, vạn người tu vạn đổ, nếu gặp Phật Di Đà lo gì chẳng khai ngộ. Nghĩa là hành nhân tuy chưa minh tâm kiến tánh nhưng đã quyết chí cầu sanh Tây Phương. Do vì trong kiếp xưa Đức Phật đã phát đại thệ nguyện nhiếp thọ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu chúng sanh thực sự có thể nhớ Phật như con nhớ mẹ, chí thành niệm Phật, thì sẽ cảm ứng đạo giao, liền được Đức Phật nhiếp thọ. Vì ra sức tu định huệ nên được vãng sanh. Kẻ ngũ nghịch thập ác lúc lâm chung bị các sự khổ bức bách, bèn sanh lòng hổ thẹn lớn lao, xưng niệm danh hiệu Phật đến 10 tiếng, hoặc chỉ 1 tiếng rồi mất ngay trong lúc đó. Họ đều được Phật hóa thân tiếp dẫn vãng sanh. Đấy há chẳng phải là vạn người tu vạn đổ hay sao? Những kẻ đó niệm Phật tuy chẳng lâu, nhưng do niệm Phật cực kỳ mạnh mẽ, nên có thể đạt được lợi ích lớn lao ấy. Chẳng nên so với kẻ tu hành lơ là hờ hững mà bàn luận niệm Phật nhiều hay ít. Đã sanh về Tây Phương thì tuy gặp Phật nghe Pháp có nhanh chậm chẳng đồng, nhưng đều đã cao dự dòng thánh, trọn chẳng thoái chuyển. Tùy theo căn tánh sâu cạn hoặc tiệm hay đốn mà chứng các quả vị. Đã được chứng quả thì cần gì bàn đến khai ngộ nữa. Ấy chính là nếu gặp Phật Di Đà lo gì chẳng khai ngộ vậy. Câu có thiền không tịnh độ, mười tu chín lần trần, ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Nghĩa là hành nhân tuy triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tánh, nhưng kiến tư phiền não chẳng dễ đoạn trừ, phải trải qua nhiều duyên trui luyện để trừ sạch hết chẳng sót, mới có thể xuất ly phần đoạn sanh tử. Phần đoạn sanh tử là sự sanh tử của chúng sanh trong tam giới, do quả báo sai khác nên có hình mạo, thọ lượng sai khác, vì vậy gọi là phần đoạn, tức đoạn diệt theo phần hạng. Theo duy thức học, phần đoạn sanh tử lấy nghiệp thiện ác làm thân nhân, tức cái nhân gần, lấy phiền não chướng làm trợ duyên để cảm quả trong tam giới. Do tuổi thọ có dài ngắn khác nhau, do sức nhân duyên nên có hạn định khác biệt, do vậy gọi là phần đoạn. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương lại chia phần đoạn sanh tử thành ác đạo phần đoạn, tức quả báo trong tam đồ, và thiện đạo phần đoạn, tức quả báo trong đường trời người. Người chưa đoạn một mảy nào thì chẳng cần bàn đến. Dẫu chỉ còn một mảy chưa đoạn sạch hết thì lục đạo luân hồi vẫn y như cũ, khó thoát. Biển sanh tử sâu thẳm, đường bồ đề xa vời vợi, còn chưa về được đến nhà thì đã mạng chung. Người đại ngộ, 10 người hết 9 đều như vậy. Cho nên mới nói rằng 10 người 9 lần chần. Lần chần tức ta đà, người đời thường nói là chần chờ. Ấm cảnh là cảnh của trung ấm thân, tức là những cảnh được hiển hiện trong khi lâm chung bởi nghiệp lực thiện ác trong đời này và bao kiếp. Một khi những cảnh ấy hiện ra, trong chớp mắt sẽ liền theo nghiệp lực thiện ác nào mạnh mẽ nhất để đi thọ sanh trong đường thiện hay ác, chẳng thể làm chủ tình thế một mảy may nào. Giống như người mắc nợ, chủ nào mạnh sẽ kéo đi trước. Tâm tình lắm mối đa đoan, coi trọng chỗ nào sẽ rớt vào đấy. Ngũ tổ giới lại sanh làm Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh lại sanh làm Lỗ Công, đều là do lẽ trên vậy. Bởi thế mới nói rằng ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Chữ ấm, âm và nghĩa đồng với chữ âm, nghĩa là che đậy, tức là do nghiệp lực này che lấp nên chân tánh chẳng thể hiển hiện. Chữ miết, âm giống như chữ phiết, nghĩa là nháy mắt, chớp mắt. Có người hiểu chữ ta, nghĩa là lầm lẫn. Ấm cảnh là ngủ ấm ma cảnh, chung quy vì chẳng hiểu chữ thiền và chữ có nên mới nói hồ đồ như vậy. Lẽ nào những bậc đại triệt đại ngộ, 10 người tu, 9 người lạc đường đi theo ngủ ấm ma nên bị ma dựa phát cuồng hay sao? Phàm những kẻ bị ma dựa phát cuồng đều là những kẻ chẳng biết giáo lý, chẳng minh tự tâm, là giống tăng thượng mạng, tu mù luyện đuôi mà thôi. Sao chẳng biết hay dở lại đem gán cho bậc đại triệt đại ngộ? Điều này quan hệ rất lớn, chẳng thể không biện luận rõ. Câu không thiền không tịnh độ, dương sắc và cột đồng, vạn kiếp cùng ngàn đời, không một ai nương dựa. Có kẻ bảo không thiền không tịnh tức là vùi đầu tạo nghiệp ác, chẳng tu pháp lành. Lầm to, lầm to. Dù pháp môn vô lượng, nhưng chỉ có thiền và tịnh là thích hợp cho các căn cơ hơn hết. Hành nhân chưa triệt ngộ lại chẳng cầu sanh, lơ là hời hợt tu các pháp môn khác. Định huệ đã chẳng thể quân bình để đoạn hoặc chứng chân, lại chẳng nương vào Phật từ lực để đới nghiệp vãng sanh. Đem công đức trọn đời tu trì để cảm lấy phước báo đời sau sanh trong trời người. Đời này đã không chánh trí thì đời sau ắt bị phước chuyển, mê đắm trong ngũ dục, tạo đủ các ác nghiệp. Đã tạo ác nghiệp sẽ khó thoát ác báo. Khi một hơi thở chẳng hít vào được nữa thì liền đọa địa ngục, rành rành sẽ ở trong bao kiếp dài lâu, nằm lăn nơi giường sắt, ôm ấp cột đồng để đền trả lòng tham thanh sắc, giết hại sanh mạng, vân vân các thứ ác nghiệp. Tuy chư Phật Bồ Tát rủ lòng xót thương, nhưng do ác nghiệp ngăn chướng, người ấy vẫn chẳng thể được hưởng lợi ích. Người xưa nói rằng người tu hành nếu chẳng chánh tín cầu sanh Tây Phương, tu hành đủ các việc thiện khác thì gọi là kẻ oán đời thứ ba, chính là nói đến ý này vậy. Ấy là vì đời nay tu hành, đời sau hưởng phước, vì ỷ phước làm ác nên liền bị đọa lạc, đạt được cái vui giả tạm trong đời kế mà muôn kiếp phải vĩnh viễn chịu khổ. Ví dụ nghiệp địa ngục tiêu thì lại chuyển sanh làm ngạ quỷ súc sanh. Muốn lại được thân người thì thật là điều khó nhất trong những điều khó. Vì vậy, Phật lấy tay bốc đất rồi hỏi A Nan rằng: đất trong tay ta là nhiều hay đất trong đại địa là nhiều? A Nan bạch Phật: đất trong đại địa nhiều. Phật nói rằng: được thân người như đất trong tay, mất thân người như đất trong đại địa. Xét theo lời Phật thì muôn kiếp ngàn đời không một người nương dựa vẫn là lời luận rất nông cạn, vì câu ấy còn hạn cuộc vào âm vận của bài kệ. Ôi, hết thảy pháp môn chuyên cậy vào tự lực, pháp môn tịnh độ chuyên nhờ Phật lực. Trong hết thảy pháp môn, phải trừ sạch hoặc nghiệp mới liễu sanh tử. Còn trong pháp môn tịnh độ, do đới nghiệp vãng sanh, liền dự dòng thánh. Đại sư Vĩnh Minh sợ đời chẳng hiểu biết, nên mới đặc biệt phân định để chỉ bày cho tương lai. Liệu giảng đáng gọi là chiếc bè báu nơi bến mê, là đạo sư người dẫn đường nơi đường hiểm. Đáng tiếc, người trong cõi đời hờ hững đọc lướt qua, chẳng chịu nghiên cứu kỹ. Có phải là do chúng sanh ác nghiệp đồng phận nên xui khiến như thế chăng? Ông ấy nói: tôi xưa tội gì mà sớm mê mất chân thuyên, tức lời giảng về lẽ thật, về chân lý. Xưa có phước gì nay được nghe lời xuất yếu, xin được ghé dự vào hàng đồ chúng, cầm nắm bình khăn. Tôi bảo rằng: tôi nào có đức gì mà dám nhận lời ấy. Những lời tôi nói đều là tuân theo ý chư Phật chư Tổ. Nếu ông có thể ngưỡng tính Phật Tổ Hoằng Dương Tịnh Độ, thì công đức gì chẳng báo được, không tội gì chẳng diệt được. Xưa Ngài Thiên Thân Bồ Tát lúc ban đầu bán Đại Thừa, sau Hoằng Dương Đại Thừa để chuộc lỗi. Nếu ông có thể noi theo dấu chân thơm của Ngài, thì tôi nguyện xả thân cúng dường. Thượng tọa bèn lễ Phật phát nguyện rằng: con tên là, từ nay trở đi chuyên tu tịnh nghiệp, chỉ cầu khi lâm chung vãng sanh thượng phẩm, gặp Phật nghe pháp đốn chứng vô sanh. Sau đấy chẳng rời an dưỡng, vào khắp mười phương dùng các thứ phương tiện nghịch thuận ẩn hiển để hoàn thông pháp này, độ thoát chúng sanh đến tột cùng vị lai, chẳng hề gián đoạn. Hư không có tận, nguyện của con vô cùng. Nguyện Phật Thích Ca, Phật A Di Đà thường trụ tam bảo, thương xót tấm lòng ngu thành của con, cùng rủ lòng nhiếp thọ. Tôi bảo: về sự, tịnh độ là đại nhân duyên. Về lý, tịnh độ là bí mật tạng. Ông có thể tin nhận phụng hành được, thì chính là lấy sự trang nghiêm của chư Phật để tự trang nghiêm. Thượng tọa vân dạ lui ra, nhưng đấy chép lại cuộc vấn đáp này để khuyên bảo người chưa biết đến pháp này.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.